Mời quý thính giả đến với phần tin quốc tế nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Ông Sergei Shmyhazov, đồng minh thân cận của Tổng thống Nga Vladimir Putin, nói Hoa Kỳ và các đồng minh phương Tây có nguy cơ gây ra một cuộc chiến toàn cầu nếu Washington tiếp tục kích động xung đột ở Ukraine và cho phép Kiev tấn công lãnh thổ Nga. Ông Shmyhazov, tổng giám đốc điều hành của tập đoàn Rostec, vốn cung cấp nhiều vũ khí cho Nga trong chiến tranh, nói rằng Nga cảm thấy tự tin và có đủ vũ khí sau hơn 2 năm tiến hành cái mà Điện Kremlin gọi là chiến dịch quân sự đặc biệt của mình tại Ukraine. Ông nhắc lại lập trường của Điện Kremlin rằng cuộc xung đột là cuộc chiến giữa phương Tây và Nga. Trong tình huống mà phương Tây do Mỹ dẫn đầu, khiêu khích chiến tranh, chúng tôi phải sẵn sàng, ông Shmyhazov cho biết trong phản hồi bằng văn bản đối với yêu cầu phỏng vấn của Reuters. Năm thứ ba của hoạt động đặc biệt đang diễn ra, Nga cảm thấy tự tin. Ông nói không ai có thể đưa ra khung thời gian về thời điểm chiến tranh có thể kết thúc và cáo buộc Mỹ kích động xung đột bằng cách cung cấp vũ khí cho Kiev và cho phép tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Càng đi xa, nguy cơ thế giới bị lôi kéo vào một cuộc xung đột toàn cầu càng lớn. Có vẻ lạ là các nước phương Tây dường như không hiểu điều này nguy hiểm như thế nào cho họ. Tuần trước, ông Putin nói lực lượng Nga sẽ trục xuất quân đội Ukraine khỏi lãnh thổ có chủ quyền của Nga, nhưng lực lượng Ukraine vẫn ở bên trong nước Nga. Phát biểu với Ủy ban các bà mẹ Beslan hôm 20 tháng 8 khi đến thăm thị trấn Beslan thuộc Cộng hòa Bắc Ossetia để kỷ niệm vụ bắt giữ con tin đẫm máu trong trường học cách nay 20 năm, Tổng thống Putin đã liên hệ vụ tấn công này với những gì xảy ra ở vùng Kursk hiện nay. Giờ đây chúng ta chiến đấu với những kẻ gây tội ác ở vùng Kursk, Donbass và Novorossiya, cũng như chúng ta đã chiến đấu với những kẻ khủng bố trước đây. Nhưng cũng như chúng ta đã đạt được mục tiêu trong cuộc chiến chống khủng bố, chúng ta sẽ đạt được mục tiêu trong cuộc chiến chống phát xít mới, và chúng ta chắc chắn sẽ trừng phạt những kẻ phạm tội, không có nghi ngờ gì cả. Ông Shmyhazov, 71 tuổi, đã bị Mỹ và Liên minh châu Âu trừng phạt sau khi Nga sáp nhập Crimea từ Ukraine hồi năm 2014. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tìm cách thúc đẩy nỗ lực trung gian một thỏa thuận ngừng bắn cho giải Gaza trong chuyến công du chớp nhoáng đến Trung Đông, nhưng ông đã rời đi hôm 20 tháng 8 trong lúc một thỏa thuận giữa Israel và Hamas vẫn khó đạt được. Ông Blinken và các nhà trung gian Ai Cập và Qatar đã đặt hy vọng vào đề xuất của Mỹ nhằm thu hẹp khoảng cách giữa hai bên trong cuộc chiến kéo dài 10 tháng, sau khi các cuộc đàm phán tuần trước bị đình trệ mà không có đột phá. Thỏa thuận cần phải được hoàn tất và cần phải được thực hiện trong những ngày tới. Và chúng tôi sẽ làm mọi cách có thể để đưa nó đến đích, ông Blinken nói với các phóng viên tại Doha trước khi lên đường về Washington. Một quan chức cấp cao của chính quyền Biden đi cùng ông Blinken cho biết Mỹ hy vọng các cuộc đàm phán ngừng bắn sẽ tiếp tục trong tuần này. Sau cuộc gặp với Thủ tướng Benjamin Netanyahu hôm 19 tháng 8, ông Blinken cho biết Israel đã chấp nhận đề xuất này và thúc giục Hamas cũng chấp nhận. Tuy nhiên Hamas không từ chối thẳng thừng, nhưng họ sẽ lật lại các điều khoản đã thỏa thuận trước đó. Khi ở Qatar, ông Blinken đã được hỏi về các điều khoản rút quân của Israel trong khuôn khổ lệnh ngừng bắn. Hoa Kỳ không chấp nhận bất kỳ sự chiếm đóng lâu dài nào của Israel đối với Gaza. Cụ thể hơn, thỏa thuận nêu rất rõ về lịch trình và những địa điểm rút quân của lực lượng phòng vệ Israel khỏi Gaza, và Israel đã đồng ý với điều đó. Cả Hamas và Ai Cập đều phản đối việc Israel giữ quân ở hành lang Philadelphia, nhưng ông Netanyahu vẫn khăng khăng rằng họ cần binh sĩ ở đó để ngăn chặn việc buôn lậu vũ khí vào Gaza. Các nguồn tin an ninh Ai Cập cho biết, Mỹ đã đề xuất có sự hiện diện quốc tế tại khu vực hành lang Philadelphia, một đề xuất mà các nguồn tin nói rằng có thể được Cairo chấp nhận nếu có giới hạn tối đa là 6 tháng. Khi được hỏi về bình luận của ông Blinken, một quan chức cấp cao của Hamas, ông Sami Abu Zuhri nói với Reuters, ông Blinken nhất mực không từ bỏ những lời dối trá, và đó là một trong những lý do khiến các nỗ lực đạt được thỏa thuận không thành công. Hamas cáo buộc Israel cản trở một thỏa thuận bằng các yêu cầu mới và cho biết nhóm này vẫn cam kết thực hiện các điều khoản mà họ đã đồng ý với các bên trung gian vào tháng 7 dựa trên một đề xuất do Mỹ đưa ra vào tháng 5. Ông Netanyahu phủ nhận việc cản trở thỏa thuận. Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 21 tháng 8 nói rằng nước này rất quan ngại vì một bản tin cho biết Mỹ đã phê duyệt một kế hoạch chiến lược hạt nhân tập trung vào việc Trung Quốc nhanh chóng mở rộng kho vũ khí hạt nhân của mình. Hoa Kỳ đang truyền bá luận điệu về mối đe dọa hạt nhân của Trung Quốc, tìm lý do để tìm kiếm lợi thế chiến lược, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói. Một bài báo trên tờ New York Times cho biết Tổng thống Mỹ Joe Biden đã phê duyệt một kế hoạch chiến lược hạt nhân mật hồi tháng 3, tập trung vào kho vũ khí đang phát triển nhanh chóng của Trung Quốc, nhưng cũng tìm cách chuẩn bị để đối phó với những thách thức hạt nhân có thể được phối hợp từ Trung Quốc, Nga và Triều Tiên. Trung Quốc thực sự quan ngại về báo cáo liên quan và các sự kiện đã chứng minh đầy đủ rằng Hoa Kỳ liên tục khuấy động cái gọi là lý thuyết đe dọa hạt nhân của Trung Quốc trong những năm gần đây. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh nói tại một cuộc họp báo thường kỳ. Cũng tại cuộc họp báo hôm 21 tháng 8, bà Mao Ninh cũng trả lời câu hỏi của phóng viên về ngăn chặn chạy đua vũ trang ngoài không gian. Ngăn chặn chạy đua vũ trang trong không gian và đảm bảo sử dụng không gian một cách hòa bình là nguyện vọng chung của cộng đồng quốc tế trong thời gian dài. Trong nhiều năm, Trung Quốc đã tích cực vận động thực hiện các biện pháp thiết thực để ngăn chặn chạy đua vũ trang ngoài không gian và thúc đẩy khởi động sớm các cuộc đàm phán về xây dựng các công cụ pháp lý quốc tế có liên quan, và điều này đã nhận được sự ủng hộ rộng rãi. Nhà Trắng hôm 20 tháng 8 nói rằng kế hoạch chiến lược hạt nhân mật mà ông Biden phê duyệt trong năm nay không phải là phản ứng đối với một quốc gia hay một mối đe dọa nào. Mỹ đã liên tục chỉ ra việc mở rộng và phát triển kho vũ khí hạt nhân của Trung Quốc. Một báo cáo thường niên của Lầu Năm Góc hồi tháng 10 năm ngoái cho biết Trung Quốc có hơn 500 đầu đạn hạt nhân đang hoạt động trong kho vũ khí của mình và có thể sẽ có hơn 1.000 đầu đạn vào năm 2030. Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama và phu nhân Michelle Obama đã phối hợp tại Đại hội Toàn quốc của Đảng Dân Chủ vào tối ngày 20 tháng 8 để kêu gọi người dân Mỹ ủng hộ bà Kamala Harris trong nỗ lực tranh cử Tổng thống trước ứng viên Cộng hòa Donald Trump. Là Tổng thống Mỹ da màu đầu tiên, ông Obama đã dành nguồn lực chính trị đáng kể cho bà Harris khi chính bà đang tìm cách tạo nên lịch sử vào ngày 5 tháng 11 với tư cách là người phụ nữ đầu tiên cũng như là người da đen và Nam Á đầu tiên được bầu làm Tổng thống Mỹ. Chúng ta không cần thêm 4 năm nữa cho sự hăm dọa, mò mẫm và hỗn loạn. Chúng ta đã từng xem bộ phim đó trước đây và tất cả chúng ta đều biết rằng phần tiếp theo thường tệ hơn, ông Obama phát biểu tại ngày thứ hai của Đại hội Đảng ở Chicago. Nước Mỹ đã sẵn sàng cho một chương mới. Nước Mỹ đã sẵn sàng cho một câu chuyện hay hơn. Chúng ta đã sẵn sàng cho một Tổng thống Kamala Harris. Ông Obama đã chĩa mũi dùi vào ông Trump, người kế nhiệm ông vào năm 2017, và ca ngợi Tổng thống Joe Biden, vốn từng là phó tổng thống của ông, và đã bị các đồng minh trong đảng buộc phải rời khỏi cuộc đua vì lo ngại ông sẽ thua ông Trump vào tháng 11. Lịch sử sẽ ghi nhớ Joe Biden như một tổng thống đã bảo vệ nền dân chủ trong thời điểm vô cùng nguy hiểm. Tôi tự hào khi gọi ông ấy là tổng thống của tôi, nhưng thậm chí còn tự hào hơn khi gọi ông ấy là bạn của tôi. Ông Obama đã được vợ ông, bà Michelle Obama, giới thiệu lên sân khấu. Bà Michelle hiện đứng đầu danh sách mong muốn của các cử tri dân chủ cho vị trí tổng thống tương lai. Nước Mỹ hy vọng đang trở lại, bà Michelle Obama nói, ngụ ý tới chiến dịch tranh cử đầu tiên của ông Obama hồi năm 2008. Bà cảnh báo ông Trump sẽ cố gắng bóp méo sự thật về bà Harris, cũng giống như ông ấy đã làm mọi thứ trong khả năng của mình để cố gắng khiến mọi người khiếp sợ chúng tôi. Quan điểm hạn hẹp và hẹp hòi của ông ta về thế giới khiến ông ta cảm thấy bị đe dọa bởi sự tồn tại của hai người làm việc chăm chỉ, có trình độ học vấn cao, thành đạt và cũng là người da màu, bà nói trong tiếng vỗ tay vang dội. Tôi muốn biết ai sẽ nói với ông ấy rằng công việc mà ông ấy đang muốn làm có thể là một trong những việc của người da đen. Trong suốt chiến dịch tranh cử của mình, ông Trump đã gọi những người di cư vượt biên vào Hoa Kỳ là lấy đi việc làm của người da đen. Hôm 20 tháng 8, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công kích đối thủ Kamala Harris bên đảng Dân Chủ về vấn đề tội phạm và an ninh, đồng thời gạt bỏ những chỉ trích từ ban vận động của bà Harris rằng ông tổ chức cuộc meeting tại một thị trấn thuộc bang Michigan, vốn là nơi những người theo chủ nghĩa da trắng thượng đẳng đã tuần hành hồi tháng trước. Điểm vận động tranh cử này là một trong những hoạt động mà ông Trump sẽ tổ chức trong tuần này tại các bang chiến trường, trong lúc các cử tri dân chủ tụ họp ở Chicago để chính thức chọn Phó Tổng thống Harris làm ứng cử viên của họ trong cuộc bầu cử ngày 5 tháng 11. We're here today to talk about how we are going to stop. Chúng ta có mặt ở đây hôm nay để nói về làm sao để ngăn chặn làn sóng tội phạm của bà Kamala đang diễn ra ở mức độ chưa từng thấy trước đây. Và bà ấy, như quý vị đã biết, là người cánh tả cấp tiến nhất từng nhắm đến chức vụ cao, chắc chắn là chức tổng thống. Nhưng sự kiện ở thị trấn Howell đã thu hút sự chú ý đặc biệt vì mối liên hệ lịch sử của thị trấn này với nhóm cổ suý người da trắng thượng đẳng mang tên Ku Klux Klan. Chiến dịch tranh cử của bà Harris đã chỉ trích ông Trump vì đã lên kế hoạch cho sự kiện ở Howell, trong khi ông Trump không lên án điều mà phía đảng Dân Chủ gọi là sự thể hiện phân biệt chủng tộc và chủ nghĩa bài Do Thái nhân danh ông ấy một cách trắng trợn. Tổng thống Joe Biden đã đến thăm thị trấn Howell vào năm 2021. Trong cuộc phỏng vấn với Reuters sau cuộc vận động ở Pennsylvania hôm 19 tháng 8, ông Trump đã không trả lời trực tiếp câu hỏi về lời chỉ trích đó. Người phát ngôn chiến dịch của ông Trump cho hay cựu tổng thống sẽ nói rõ tại Howell rằng tội ác, bạo lực và thù hận dưới mọi hình thức sẽ không còn chỗ đứng ở đất nước chúng ta khi ông trở lại Nhà Trắng. Tuy nhiên, ông Trump đã không lên tiếng chống lại sự thù hận nói trên trong bài phát biểu dài 45 phút hôm 20 tháng 8. Trong bài phát biểu tại Howell, ông Trump lặp lại lời hứa là đóng cửa biên giới để thu hút sự ủng hộ của các phụ nữ ở vùng ngoại ô, nhóm cử tri quan trọng đối với cả hai ứng viên. This program has come to you from the Voice of America, Washington.